truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
Đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên thu hoạch được trên 60% diện tích lúa mùa.
Đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống, thành phố Thái Nguyên đã quy hoạch hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với thực hiện chủ trương, mỗi xã phường một sản phẩm. Sau hơn 3 năm thực hiện, thành phố Thái Nguyên đã bước đầu thành công với mô hình này. Chuyên mục thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
9 tháng qua, Thành ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung triển khai và thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của cấp ủy cấp trên và của các cấp đề ra. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã nhận 35 đơn thư, số đơn thư phải xem xét giải quyết là 22 đơn, trong đó thẩm quyền xử lý của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy là 7 đơn, thẩm quyền của cơ sở là 15 đơn. Tính đến nay, tất cả 22 đơn được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét và chỉ đạo xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Đã xem xét xử lý kỷ luật 15 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên bị kỷ luật theo hình thức khiển trách, 3 đảng viên bị cách chức và 10 đảng viên bị khai trừ khỏi đảng. Cùng với việc giải quyết đơn thư, cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra 134 chi bộ và 8 cuộc giám sát chuyên đề đối với các chi bộ, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các cuộc kiểm tra giám sát theo kế hoạch của Ban Thường vụ đề ra.
Vụ mùa năm nay, toàn thành phố đã gieo cấy gần 3.200 ha lúa, đạt 88% kế hoạch. Trong đó 450 ha diện tích lúa lai với các giống chủ yếu BTE1, HKT99, TH35, TH33, Thịnh Du 11, lúa thuần chất lượng cao, 1.100 ha với các giống như Hương Thơm Kinh Bắc, DQ11, DQ02. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã thu hoạch được trên 60% diện tích. Để góp phần nâng cao năng suất chất lượng lúa, các cơ quan chuyên môn như Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông thành phố đã triển khai các mô hình giống lúa mới S9368, Hương Bình 6, Hương Bình Thơm với quy mô 5 ha tại xã Tân Cương. Mô hình cấy hàng rộng hàng hẹp, bón phân nén dưới sâu với quy mô 100 ha tại 12 xã phường trên địa bàn thành phố. Nhờ được trang bị kỹ thuật thâm canh nên dù thời tiết diễn biến khá phức tạp, sâu bệnh phát triển, nhưng bà con nông dân đã phòng trừ kịp thời nên cây lúa sinh trưởng và phát triển cho năng suất cao. Hiện nay bà con nông dân đang tranh thủ thời tiết nắng ráo để thu hoạch lúa và chuẩn bị làm đất gieo trồng cây màu vụ đông cho kịp khung thời vụ.
Tính đến tháng 9 2018, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 518 doanh nghiệp, tương đương với cùng kỳ với số vốn đăng ký là 3,1 nghìn tỷ đồng, qua đó giúp giải quyết việc làm cho 5,3 nghìn người lao động. Theo đăng ký của các doanh nghiệp mới thành lập, vốn bình quân của mỗi doanh nghiệp là 6,1 tỷ đồng, bình quân cùng kỳ là 7 tỷ đồng một doanh nghiệp. Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký mới, nếu chia theo lĩnh vực hoạt động, có 179 doanh nghiệp đăng ký hoạt động ngành thương mại bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy chiếm 45,6%, 89 doanh nghiệp xây dựng chiếm 17,2%, 83 doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 16%. Còn lại các doanh nghiệp thuộc các ngành khác như vận tải khai khoáng, thu gom rác thải, nông lâm và thủy sản. Địa phương có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhiều nhất là thành phố Thái Nguyên với 276 doanh nghiệp chiếm 53,5%. Thị xã Phổ Yên 93 doanh nghiệp chiếm 17,9%, thành phố Sông Công có 42 doanh nghiệp chiếm 8%, còn lại nằm rải rác ở 6 huyện. Đáng chú ý, trong 9 tháng qua, bên cạnh 238 doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động và 394 doanh nghiệp đóng mã số thuế, thì lại có 315 doanh nghiệp tạm ngừng đã hoạt động trở lại.
Nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa có hiệu quả về các hành vi ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong nhà trường, ngày 8 tháng 10, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến phối hợp với Công an phường Hòa Văn Thụ tổ chức ký kết đảm bảo an ninh trường học năm học 2018-2019 giữa nhà trường và Công an phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Là đơn vị có số lượng học sinh lớn với gần 2.000 học sinh, nhiều năm qua Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến thường xuyên phối hợp với Công an thành phố, Công an phường Hòa Văn Thụ tổ chức tuyên truyền, giáo dục, xây dựng thói quen, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật cho 100% học sinh, tổ chức tuyên truyền luật an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tội phạm mua bán người, v.v. cho học sinh vào các tiết chào cờ tuần đầu tiên của tháng. Đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động như thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai, v.v. Do làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nên nhiều năm qua tình hình học sinh vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông gần như không còn xảy ra. đặc biệt trong 2 năm học 2016-2017 và 2017-2018, toàn trường không xảy ra vụ vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông nào. Đại diện cho học sinh khối 12 tham gia ký kết tại buổi lễ, em Trần Văn Tuấn, học sinh lớp 12A12 cho biết.
Qua cái buổi ký kết ngày hôm nay thì em thấy đây là một ngày rất là ý nghĩa, giúp học sinh hiểu được cái trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự trong trường, cũng như là các cái nội quy mà nhà trường, công an đề ra. Em cũng thấy được chúng em cần phải nắm rõ và thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự.
Tại lễ ký kết, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến và Công an phường Hoàng Văn Thụ đã thống nhất các nội dung theo quy chế phối hợp như xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, phối hợp cung cấp thông tin, phát huy tính chủ động trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng ngành trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tạo ra môi trường sinh sống, học tập an toàn, lành mạnh.
Xác định công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đặc biệt đối với trẻ em và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Trong 9 tháng đầu năm, Trạm Y tế Phường Tân Thành đã thực hiện khám chữa bệnh cho 149 lượt người, khám bệnh dự phòng cho 466 phụ nữ và trẻ em, phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho trên 80 đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Đối với chương trình y tế quốc gia như tiêm chủng mở rộng, UBND phường đã chỉ đạo trạm y tế thống kê rà soát đầy đủ số trẻ trong độ tuổi tiêm chủng để tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng. Theo đó đã có 370 trẻ được tiêm đảm bảo an toàn, 210 trẻ được uống đầy đủ vitamin A đợt 1 trong ngày vi chất dinh dưỡng. Đối với chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, đã có trên 97% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận và sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Cụ thể, đặt dụng cụ tử cung trên 80%, bao cao su đạt 112% kế hoạch, thuốc uống tránh thai đạt 98,8% kế hoạch. Cũng trong 9 tháng, toàn phường có 17 trẻ sinh, giảm so với cùng kỳ 32 trẻ, không có trường hợp nào sinh con thứ ba. Từ nay đến cuối năm, để thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, UBND phường chỉ đạo trạm y tế tiếp tục triển khai ký cam kết thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đến năm 2020 cho 100% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, các cán bộ công chức viên chức, người lao động, các ban ngành đoàn thể và 16 tổ dân phố trên địa bàn.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước, thời gian qua, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng hình thức cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty, doanh nghiệp có sai phạm về lĩnh vực thuế. Cụ thể mới đây, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai công ty, gồm Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải Anh Tú, tổ 7, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhật Minh Thái Nguyên, số nhà 79, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, in ấn. Đây là hai công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, hai công ty này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, theo đúng quy định tại Điều 13, Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 10 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết với tiêu đề Hiệu quả từ một chủ trương của Đảng. Và trong phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nhiều chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác liên kết sản xuất nông nghiệp. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, hộ nghèo ở các khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ cao hơn khu vực thành thị. Do vậy, thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố xuống còn 1,3% vào năm 2020, theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, thì việc phát triển kinh tế giảm nghèo tại các vùng nông thôn giữ vai trò then chốt. Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thành phố Thái Nguyên đã quy hoạch, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với thực hiện chủ trương mỗi xã phường một sản phẩm. Sau hơn 3 năm thực hiện, thành phố Thái Nguyên đã bước đầu thành công với mô hình này. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã thoát nghèo vươn lên làm giàu.
Năm 2013, toàn bộ diện tích đất trồng màu của gia đình ông Bùi Văn Thanh, xóm Bến Đỏ, xã Thịnh Đức đã chuyển sang trồng trên 1.000 cây quất cảnh và quất lấy quả. Mỗi năm cho thu nhập từ 600 đến 800 triệu đồng. Ông Thanh, xóm Bến Đỏ, xã Thịnh Đức chia sẻ.
Cây quất là cây làm giàu của chúng tôi. Từ năm làm cây đến giờ xác định mua, sắm sửa, gia đình tiện nghi. Toàn bộ là cây quất làm ra hết. Ô tô tiếc có. Cuộc sống nói chung là nó không khá ngày xưa nhiều.
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng này đã mang lại cho gia đình ông sự ấm no, thịnh vượng. Và ông chỉ là một trong hơn 30 hộ đã chuyển đổi có hiệu quả từ trồng lúa, rau màu sang trồng cây ăn quả ở xóm Bến Đò. Thịnh Đức là một xã thuần nông và là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn thành phố. Thực hiện các nghị quyết, các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ, chính quyền thành phố Thái Nguyên về phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, Thịnh Đức đã thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đang xây dựng sản phẩm nông nghiệp riêng cho địa phương, mà cây ăn quả, cây cảnh là cây kinh tế chủ lực. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 6,6% năm 2012 xuống còn 2,6% năm 2017. Nói về chủ trương chuyển đổi này, ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức cho biết.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 25 của xã Thịnh Đức nhiệm kỳ 2015-2020, đó là xây dựng là Thịnh Đức là xã trọng điểm về nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên. Trong đó có việc xây dựng mô hình cây ăn quả, cây cảnh tại xóm Bến Đò. Quá trình triển khai thì cũng được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhiều hộ làm giàu từ mô hình cây ăn quả, cây cảnh.
Tìm hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là điều tất yếu của mỗi địa phương nông nghiệp. Kinh tế trang trại chăn nuôi gà đã được chính quyền và nhân dân xã Cao Ngạn lựa chọn để phát triển kinh tế làm giàu. Hiện trên địa bàn xã đã có 124 trang trại lớn nhỏ, chiếm trên 50% số trang trại toàn thành phố. Người nông dân đã biết nắm bắt các tiến bộ khoa học kỹ thuật, năng động nhanh nhạy trong việc kết nối tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đánh giá về việc chuyển đổi mô hình chăn nuôi góp phần phát triển kinh tế, ông Trương Văn Viện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Ngạn cho biết.
Qua cái quá trình mà phát triển kinh tế trang trại trong những năm qua thì có tùy vào những cái quy mô của các cái hộ mà cái thu nhập cũng được nâng lên. Có những hộ thì vài chục triệu đồng, có những hộ vài trăm triệu đồng, thậm chí điển hình có một số hộ thì có thu nhập lên đến hàng tỷ đồng. Từ những cái thu nhập như vậy thì đời sống nhân dân cũng được nâng lên và việc đóng góp xây dựng các cái cơ sở hạ tầng của xã cũng có nhiều thuận lợi hơn. Và từ đó thì cũng làm thay đổi cái bộ mặt của nông thôn xã Cao Ngạn.
Trong nhiều năm trở lại đây, phường Cam Xá được rất nhiều người dân trong tỉnh biết đến là một vùng đất trồng cây hoa đào. Năm 2012, làng nghề hoa đào phường Cam Xá đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận và nhãn hiệu tập thể Hoa đào Cam Xá cũng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận. Nhờ hiệu quả kinh tế từ loại cây trồng này mang lại, nên diện tích đất trồng đào trên địa bàn phường liên tục tăng mỗi năm. Hiện nay toàn phường có gần 300 hộ trồng cây hoa đào. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cam Xá cho biết thêm.
Cây đào đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân Cam Xá là rất là tốt. Hàng năm thì đem lại thu nhập cho người nông dân trên 10 tỷ đồng và giải quyết công ăn việc làm cho trên gần 1.000 lao động.
Có thể thấy, việc nhận diện các địa phương qua mỗi sản phẩm đang hình thành ngày một rõ nét trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Vùng chè đặc sản Tân Cương là một điển hình. Thương hiệu chè Tân Cương được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý vùng chè đặc sản Tân Cương. Trong những năm qua, cùng với sự chỉ đạo lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, người dân nơi đây đã biết phát huy những tiềm năng thế mạnh để nhân rộng, nâng cao chất lượng sản phẩm, để sản phẩm chè Tân Cương không chỉ giới hạn trong nước mà còn vươn ra thế giới. Bên cạnh các sản phẩm nông nghiệp vùng sản xuất tập trung đã có thương hiệu như vùng đặc sản chè Tân Cương, hoa đào Cam Xá, thì trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn có một số sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như ổi Linh Sơn, hoa Túc Duyên, rau Huống Thượng, Đồng Liên. Điều đáng nói, hầu hết các hộ dân trong vùng sản xuất này đều có kinh tế khá và giàu. Đây là minh chứng rõ nét cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nhân rộng các mô hình sản xuất tập trung là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo tại các vùng nông thôn. Thực hiện các chủ trương của Đảng về nông dân, nông nghiệp, nông thôn, những năm qua trong các kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên đối với lĩnh vực nông nghiệp, cùng với việc nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, thành phố đã luôn chú trọng hướng dẫn các xã nông nghiệp căn cứ vào các quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt, phát huy tối đa lợi thế của từng vùng, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh. Bà Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái phát triển nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên thì chúng tôi cũng có cái định hướng lấy cái nông nghiệp đô thị, lấy cái nông nghiệp là sản xuất sản phẩm theo cái tiêu chuẩn chất lượng cao, theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thế và chỉ đạo đối với các xã phường lựa chọn các cái sản phẩm để là tiêu biểu cho cái địa phương của mình để đưa vào là mỗi xã phường một sản phẩm trong cái nông nghiệp công nghệ cao.
Có thể nói, việc thành phố Thái Nguyên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2017 đã tiếp thêm động lực, sức mạnh cho người dân mạnh dạn hơn trong việc chuyển đổi phương thức canh tác lạc hậu thành phát triển sản xuất hàng hóa, góp phần tạo nên những sản phẩm đạt chất lượng và tăng sức cạnh tranh. Đời sống kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người các xã vùng nông thôn tăng từ 20 triệu đồng năm 2011 lên gần 40 triệu đồng năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố giảm từ 3,61% năm 2012 xuống còn 1,68% năm 2017. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn được đầu tư phát triển, bộ mặt nông thôn mới khang trang sạch đẹp. Những con số biết nói, những hình ảnh về một nông thôn đổi mới là minh chứng cho việc cụ thể hóa đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở thành phố Thái Nguyên. Bảy Đảng ở trong dân nên những chủ trương, định hướng của Đảng đều hợp với lòng dân. Người nông dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tục phát huy tính sáng tạo, trí tuệ trong lao động sản xuất để làm giàu cho mình và cho đất nước.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo Nghị định hợp tác liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, liên kết là việc thỏa thuận tự nguyện cùng đầu tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của nông dân, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp, gọi chung là các bên tham gia liên kết để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết, hạ tầng phục vụ liên kết. Nghị định nêu rõ, chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường. Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị, xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, bao gồm nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng. Nguồn kinh phí mức hỗ trợ trên thực hiện theo các kế hoạch chương trình, dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư và nguồn vốn từ các chương trình dự án hợp pháp khác. Hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn. Ngoài phần hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, các bên tham gia liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ để xây dựng mô hình khuyến nông, đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường. Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã, ngân sách hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. Nguồn kinh phí mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông, đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường, thực hiện theo quy định của các chương trình dự án về khuyến nông, chương trình đào tạo nghề nông thôn cho lao động nông thôn, chính sách đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với hợp tác xã và nguồn vốn từ các chương trình dự án hợp pháp khác. Nguồn kinh phí mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi thực hiện theo quy định của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn từ các chương trình dự án hợp pháp khác. Điều kiện để được hỗ trợ. Theo nghị định, các bên tham gia liên kết được hỗ trợ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau. 1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 2. Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. 3. Liên kết đảm bảo ổn định đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi trồng khai thác từ 1 năm trở lên, thời gian liên kết tối thiểu là 5 năm. Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi trồng khai thác dưới 1 năm, thời gian liên kết tối thiểu là 3 năm. 4. Dự án liên kết hoặc đề nghị hỗ trợ liên kết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới tháng 10 năm 2018. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng tối và đêm ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Từ ngày 10 tháng 10 sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 10 tháng 10 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ. Cảnh báo dông, lốc sét và mưa lớn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, trong chiều tối và đêm mai, các khu vực có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá và mưa lớn cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 10 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp. Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Can Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Sa, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp, chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Khuyến mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mutanus tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius SI và Jupiter FI trên ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25 tháng 10 2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội. Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Khuyến mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mutanet tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius SI và Jupiter FI trên ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25 tháng 10, 2018 tại các Yamaha Town, khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Số bát phát tài lộc, 50 triệu số đẹp 08 đang chờ đợi quý khách. Chỉ có tại Vinaphone, các đầu số phát 081 đến 085 sẽ mang đến cho quý khách vô vàn lựa chọn các số di động mới với các bộ số độc, hiếm, không còn trong kho số 09.
50 triệu SIM đầu số phát 08 phù hợp với sở thích, nhu cầu, các yếu tố phong thủy cũng như mong muốn về số đẹp của quý khách sẽ được Vinaphone mở bán từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.
Để giữ số ngay từ bây giờ, quý khách hãy truy cập website chọn số.vinaphone.com.vn hoặc tới các phòng giao dịch, các đại lý Vinaphone gần nhất.
Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel triển khai chương trình cuộc gọi siêu rẻ, cuộc gọi dưa lê. Chỉ với 1.000 đồng cho mỗi cuộc gọi, quý khách có thể gọi điện thoại cho bất kỳ ai dùng số Viettel và thoải mái nói điện thoại mà không lo cước phí. Cuộc gọi dưa lê, gọi nhiều, nói lâu cũng chỉ 1.000 đồng.
Theo đó, khách hàng chỉ phải trả tối đa 1.000 đồng cho tất cả các cuộc gọi nội mạng có cước phí trên 1.000 đồng. Với các cuộc gọi có cước phí dưới 1.000 đồng, khách hàng gọi bao nhiêu trả bấy nhiêu.
Để kiểm tra quý khách có được khuyến mại của gọi siêu rẻ dưa lê hay không, soạn ngay tin nhắn miễn phí KT dưa lê gửi 109 hoặc gọi tổng đài miễn phí 198.
Cuộc gọi siêu rẻ, cuộc gọi dưa lê.
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng tổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Với gần 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thuốc tân dược, biệt dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, sữa bổ dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt là các sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp đẹp da, chống lão hóa, cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ điều trị và dự phòng các bệnh mãn tính với giá thành hợp lý, phù hợp với mọi khách hàng. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc và chi nhánh đại lý của Hà Tuyên trên toàn quốc. Trụ sở chính: số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 759 249. Hà Tuyên Group, địa chỉ tin cậy cho sức khỏe của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.